This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I was far from being made of gold. I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no. Just like when you were leaving Amarillo.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta thực hiện chương trình Thế Giới và Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Là đầu tiên thì chào Như Thuyền, hôm nay Như Thuyền khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Như Thuyền rất là khỏe và hôm nay thì mình rất là vui bởi vì anh Hoàng Tính với Như Thuyền hôm nay có cơ hội là đón anh Cương tại phòng vi âm và nha sĩ Brian Chu Văn Cương đang ở trong phòng vi âm. Nhân chuyến anh ghé qua Dallas có công việc, Như Tuyền và anh Hoàng Tính cũng rất là cảm ơn anh Cương đã ghé qua nha.
Dạ, lời đầu tiên thì chắc có lẽ là Hoàng Tính muốn mời Như Tuyền để giới thiệu là ngày hôm nay thưa quý vị xin được lặp lại một lần nữa là bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trong phòng vi âm của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Đài 1600 AM của chúng ta xin được welcome nha sĩ Brian Chu Văn Cương đến với đài ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một điều đặc biệt nữa là trước khi mà nha sĩ Brian cần nói lời đầu tiên thì quý vị có những cái câu hỏi liên quan thắc mắc về vấn đề mà răng cỏ của mình, quý vị có việc gọi vào qua số điện thoại là 817-899-4110 để đặt câu hỏi trực tiếp với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương nha thưa quý vị ha. Rồi Hoàng Tính xin được chào, Hoàng Tính Như Tuyền xin được chào bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương, mời anh gửi lời chào.
Vâng, xin mến chào Hoàng Tín và Như Tuyền và kính chào tất cả quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay rất được vui mừng đến tận phòng vi âm để được gặp Hoàng Tín và Như Tuyền và gửi lời chào đến tất cả quý vị. Đây là lần đầu tiên bước chân tới phòng vi âm của đài Dallas, rất là mến mộ Hoàng Tín và chị Như Tuyền. Và một lần nữa xin gửi đến quý vị chương trình Thế Giới và Nha Khoa trong ngày hôm nay. Và quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì quý vị xin liên lạc, gọi thẳng trực tiếp vào đài để chúng tôi có thể trả lời những thắc mắc đó cho quý vị.
Dạ vâng, và Như Tuyền cũng thấy là hôm nay Dallas rất là hiếu khách nha. Bỗng dưng trời hôm nay rất đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Như Tuyền thấy từ hôm đó đến giờ là ngày mùa thu đẹp nhất đó anh Tính. Bên ngoài chỉ có 64 độ F thôi mà sáng nay khi mà Như Tuyền trên đường đến đài
đẹp,
đó.
Đẹp thì đẹp á.
Ô lá vàng nó theo gió rơi rụng lạ tả trong nắng mùa thu dịu dàng đẹp vô cùng luôn. Thật ra mình cũng có một buổi sáng làm việc rất là thú vị anh hả?
Vâng, vậy mới thấy là Chu Văn Cương đi tới đâu là trời đẹp tới đó.
Có thể đẹp
như vậy luôn á. Mà bây giờ nếu mình tả thì mất công nói mình nịnh nữa. Đàn ông nữa, bây giờ thấy sao, thấy nha sĩ sao?
Em thấy điều đó cũng đúng mà.
Không phải thấy nhìn nha sĩ sao?
Giống như tài tử.
Giống như tài tử nha thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị nhớ nhé, thưa quý vị qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM là quý vị cứ việc gọi vào để đặt câu hỏi về vấn đề răng của mình. Hay hoặc là của người thân của quý mình nha thưa quý vị, 817-899-4110 hay hoặc là quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-341-5943 214-341-5943 nha thưa quý vị ha.
Là mình có thể bắt đầu bây giờ hả anh? Mình có
cứ việc gọi vào đi ha. Trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Hoa Tính xin được gửi đến cho
em có nhiều câu hỏi lắm á nha, không dành bên Tính á.
Chắc chắn là Hoa Tính không có dành đâu. Nhưng mà bây giờ có một cái điều mà Hoa Tính muốn gửi đến cho anh Cương. Trước khi mỗi cái chương trình thì chúng ta có được những cái tin thời sự, thì cái tin nó mới nhất như quý vị cũng như là nha sĩ biết là cái đài CNN đã cũng như là đình chỉ cái người mà phải gọi là ông này, cái mặt quen lắm nhưng mà ông này không phải là cái ông mà quý vị biết đâu, cái đó ông Chris Cuomo. CNN đình chỉ vì cái vấn đề mà cái tình dục sai trái, vì đã cố vấn cho người anh trai của mình về cái vụ bê bối tình dục sai trái. Thì anh nghĩ như thế nào trong cái vụ này mà đài CNN đã cho thôi việc cái vị này thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, đây có lẽ chắc là cái đài CNN đó, cái chiều hướng mà nó đi xuống càng ngày càng tệ hại hơn thưa quý vị. Quý vị nhớ là trong cái thời điểm mà ông anh của ông Chris Cuomo, tức là ông thống đốc, cựu thống đốc Andrew Cuomo còn tại vị đó, thì ông ta đã bị một số những người phụ nữ kiện về vấn đề sách nhiễu tình dục cũng như là một số những cái vấn đề scandal khác. thì ông Chris Cuomo là một người news anchor của đài CNN đã từng phỏng vấn, nói chuyện và thường xuyên lên đài với lại ông anh của mình. Mặc dù đây là một cái điều tối kỵ vì là anh em với nhau trong gia đình mà lại đưa một người anh mình lên để mà phỏng vấn trên đài CNN. Thì mặc dù như vậy nhưng mà đài CNN vẫn cố tình cho người cho ông Chris Cuomo để mà làm những cái việc như vậy. Thì lúc đó thì đã có một số những cái nghi vấn cho rằng là ông Chris Cuomo này đã cố vấn cho ông anh của mình cách trả lời và đưa những cái thông tin mà nội bộ, những cái tin mà những người mà sách nhiễu tình dục đó sắp sửa ra để mà kiện những cái ông anh Andrew Cuomo đó. Thì lúc đó ông này ông chối phăng phăng, ông nói là ông không hề bao giờ lấy những cái nguồn tin từ những cái cơ quan truyền thông khác để mà đưa trước cho ông Andrew Cuomo. Thì bây giờ một lá thư của bên văn phòng của Tổng trưởng lý New York đã đưa ra và cho thấy rõ ràng là ông Chris Cuomo này đó đã từng texting tới cho những người làm việc trưởng văn phòng của ông Andrew Cuomo để mà đưa những cái thông tin đó cho bên ông Andrew Cuomo, báo trước những cái tin đó và cố vấn cho ông ta cách trả lời như thế nào để mà làm sao thoát được cái vụ kiện đó. Và bây giờ vụ kiện, cái thư này đã được tung ra và đài CNN bây giờ không còn thể nào chối cãi được, cho nên đã quyết định đình chỉ tạm thời, vô hạn định ông Chris Cuomo. Ông Chris Cuomo là một người news anchor mà có chương trình đó là Cuomo Prime Time. Thì hồi trước đó là trong thời gian tranh cử đó của Tổng thống Trump và ông Joe Biden thì cái chương trình này đó có trung bình khoảng chừng 1.200.000 cho tới 1.500.000 người. Nhưng mà từ sau khi mà ông cái vụ scandal này đó và sau cái vụ tranh cử xong chấm dứt đó, thì cái chương trình này nó càng ngày càng đi xuống dốc và bây giờ nó là chỉ còn có khoảng 800.000 người theo dõi chương trình thường xuyên và đứng sau 15 chương trình Fox News và MSNBC, cho thấy rằng là cái đà đi xuống của đài CNN càng ngày càng xuống dốc. Và cái cách làm việc của đài CNN bây giờ coi như có thể nói rằng là người ta nói fake news là những tin tức giả đó là do từ đài CNN đưa ra rất là nhiều. Cho nên chúng ta không biết rằng là cái tương lai của đài CNN như thế nào. Hoàng Tín và Như Tuyền nghĩ sao?
Đối với Tín thấy thì đây là một trong những cái mà ngọ ngoại để mà tìm cách để mà thu hút lại tất cả những cái người mà yêu thích CNN, đỡ bớt đi cái gọi là cái bất mãn khi mà thấy CNN hoạt động trong thời gian vừa qua. Phải gọi là có rất là nhiều những cái điều sai trái mà rất là nhiều người đã rời bỏ cái hệ thống CNN này, đúng không chứ?
Vâng, mà cái điều trớ trêu nữa đó, Hoàng Tín Như Tuyền biết không, là cái người mà bây giờ đang được đưa lên để thay thế cho ông Chris Cuomo là ai biết không?
Dạ.
Là cái ông mà Tubin, mà cái người mà cũng đã trước đây đã từng bị đình chỉ một thời gian vì trong cái lúc mà đang họp Zoom ở trên màn hình đó, thì ông ta đã làm những cái cử chỉ rất là lố lăng. Ông ta tưởng rằng là cái webcam đó đã được tắt đi và âm thanh tắt đi, thì ông ta làm những cái việc lố lăng trước màn hình đó thì bị thấy thâu được cái video đó, cho nên ông ta đã bị đình chỉ một thời gian. Nhưng sau đó thì CNN lại đưa ông ta trở lại, nói đó chỉ là một cái lỗi lầm nhỏ thôi, và bây giờ đưa cái ông này thay thế cho Chris Cuomo thì thật là một cái điều trớ trêu.
Dạ vâng, dạ vâng. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì CNN hoặc là những cái hệ thống truyền thông Fox News này nọ thì cũng sẽ bị loại trừ ra khỏi cái dòng chính của Hoa Kỳ, bởi vì người dân Hoa Kỳ cũng không thích những cái điều kiện như vậy, thưa anh. Đối với Hoàng Tính thấy như vậy đó, từ từ thì người dân của họ cũng bỏ đi để họ qua những cái hệ thống truyền thông hay hoặc là thông tin có uy tín nhiều hơn để họ tin tưởng nhiều hơn, đúng không, thưa anh?
Vâng, trước đây thì chắc là nhiều người cũng giống như chúng tôi theo dõi đài CNN rất là thường xuyên.
Đúng.
Phải nói là hồi trước khi tranh cử Tổng thống Trump đó, mình chỉ có nghe đài CNN mà thôi đó, và rất thích cái chương trình này. Nhưng mà khi mà bắt đầu cái cuộc tranh cử năm 2020 diễn ra thì mình mới thấy rằng là đài CNN đó, nó đã có những cái mà agenda, những cái mục tiêu riêng của họ để mà tung ra và làm cách nào để ảnh hưởng được cái kết quả cuộc bầu cử. Và không chỉ có ông Chris Cuomo mà những người anchor khác đó, mình cảm thấy bây giờ mình rất thất vọng và cảm thấy rằng là cái hệ thống truyền thông của CNN bây giờ nó đi xuống dốc một cách thê thảm.
Cảm ơn nhà sĩ Brian Chu Văn Cương ngày hôm nay đến với chương trình trong cái câu hỏi đầu tiên rất là nhiều. Quý vị ơi, xin được lặp lại một lần nữa, hồi nãy sau khi mà tiếp lời của Hoàng Tính thì có rất là nhiều quý vị thính giả gọi vào, rồi quý vị cứ việc gọi vào trở lại nha. Bắt đầu chúng ta thực hiện chương trình Thế Giới Nhà Khoa cùng bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương nha ha.
Dạ,
Như Tuyền.
Và số điện thoại rất quen thuộc Như Tuyền xin nhắc nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc quý vị cũng có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Tất cả những câu hỏi nào liên quan đến răng, mời quý vị gọi vào nha. Và trong lúc chờ quý thính giả thì câu hỏi đầu tiên em dành phần anh Tính được không?
Thôi, trước đi.
Hầu hết thói quen của người Việt mình á, là thường thức dậy đánh răng, sau đó mới ăn sáng, uống trà và ăn sáng. Nhưng mà có rất là nhiều người khác, như là từng coi phim ngày xưa thì thấy người nước ngoài họ hay thức dậy rồi mang cái mâm thức ăn đến trên giường rồi ăn luôn, thì trong phim thì thấy như thế. Nhưng mà thực tế thì Tường cứ nghĩ là đóng phim thôi. Nhưng có dịp Tường gặp một số người nước ngoài thì có nhiều người nói rằng họ có thói quen là họ thức dậy, họ ăn xong rồi họ mới đánh răng rồi họ đi làm luôn. Thế thì cái nào là tốt cho răng và đúng ạ, thưa nha sĩ?
Vâng, thật sự thì nếu mà mình đánh răng thường xuyên một ngày 2 lần rồi floss và giữ răng sạch thì sao cũng được. Nhưng mà ăn sáng rồi mới đánh răng thì thật sự nó cũng không có hại gì cả, mà nhiều khi nó cũng tốt hơn, theo cá nhân của chúng tôi nghĩ vậy. Thì ăn rồi đồ ăn nó dính vào miệng thì mình ra mình đánh răng nó sạch, và đi làm một ngày hôm đó mình cảm thấy cái răng mình nó rất là khỏe mạnh và không có một cái mùi hôi. Thường thường á, chúng ta có cái thói quen đó là ăn xong rồi không có chịu súc miệng. Cái điều này rất là quan trọng. Mình ăn xong những cái thức ăn, những cái chất dơ nó dính vào trong răng, mà lúc đó đó thì mình không có đi súc miệng, để cho những cái đồ ăn đó nằm trong miệng của mình suốt ngày. Và quý vị biết trong miệng của mình đó thì có rất là nhiều vi trùng, và vi trùng đó cứ mỗi 20 phút là nó nhân gấp đôi. Thì quý vị nghĩ ra trong một ngày từ sáng cho tới tối trước khi chúng ta đánh răng buổi tối đó thì có bao nhiêu cái 20 phút và vi trùng nó cứ nhân lên. Chẳng hạn như trong miệng chúng ta đang có 1 triệu con vi trùng thì 20 phút sau nó thành 2 triệu con, rồi 4 triệu, 8 triệu, 16 triệu, nó nhân lên rất là nhanh. Cho nên một đêm ngủ trong vòng 8 tiếng quý vị thức dậy đó, vì không có cái lượng nước miếng nó luân chuyển trong miệng, cho nên cái buổi sáng dậy đó thì cái miệng của chúng ta rất là hôi, là tại vì trong vòng 8 tiếng đó vi trùng nó sinh sản rất là nhiều, thưa quý vị. Để trả lời câu hỏi Như Tuyền thì một lần nữa là ăn sáng xong chúng ta đánh răng súc miệng cũng rất là tốt, không có gì cả.
Cho Như Tường hỏi thêm chút xíu chỗ này luôn đi, trước khi bắt điện thoại quý vị.
Có vị thính giả trên đường live quý vị nhớ đợi chút xíu nha, từ quý vị ha.
Nguyên một đêm như thế mà sáng ra mình ăn, mình không súc miệng, mình ăn thì cái vi trùng đó nó theo thức ăn vào trong người mình. Dĩ nhiên là nó làm cho thức ăn đánh răng súc miệng xong á thì mình ăn thức ăn nó sẽ ngon hơn, đúng không? Nhưng mà nếu như thế thì mình đừng kể đến cái vị thức ăn ngon đi, thì mình ăn như thế với 8 tiếng ngủ như thế thì ăn luôn cả vi trùng dơ vào trong thức ăn như thế thì nó có tốt không nha sĩ?
Vâng, thì như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, trong miệng chúng ta lúc nào cũng có vi trùng hết, Như Tuyền ơi. Không, thì buổi sáng thì nó nhiều vi trùng hơn, nhưng mà mình ăn vào thì trong thật sự đa số những cái vi trùng trong miệng của chúng ta đó nó cũng không có gây ra tác hại gì cả.
Dạ.
Và thật sự nó còn tốt nữa.
Oh.
Là tại vì trong miệng của mình đó, nó có hàng mấy chục loại vi trùng. Và những cái loại vi trùng mà làm cho chúng ta bị sâu răng, những cái loại vi trùng mà làm cho chúng ta bị bệnh nướu răng thì nó cũng là những cái vi trùng mà nó cạnh tranh với những con vi trùng khác.
Dạ.
Thành thử ra trong miệng mình mà có nhiều những con vi trùng khác đó thì những cái loại vi trùng nguy hiểm nó bớt đi, nó không sinh sản được nhiều. Đó, cho nên nếu mà chúng ta giết hết tất cả những vi trùng trong miệng đó thì nó cũng không tốt lắm. Để cho những cái vi trùng nguy hiểm nó sinh sản nhanh hơn thì cũng không tốt.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn nhà sĩ rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin được mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nhé.
Dạ vâng, tôi là chị Thủy. Chào Như Tuyền, chào anh Hoàng Tín và chào nha sĩ Cương. Tôi muốn nói là cái phần mở đầu của nha sĩ Cương với anh Hoàng Tín với Như Tuyền every week đó, nó rất là hữu ích và rất là vui. Cho nên tôi đề nghị
cảm ơn, tôi đề nghị vẫn
giữ chương trình đó. Và cái câu hỏi thứ hai đó là những người mà niềng răng đó, adult mà niềng răng đó, có dễ bị sâu răng không? Bởi vì khi mình nhai đó thì thực phẩm nó sẽ nhét vào trong cái kẽ răng đó. Thì tôi không biết như vậy có phải là nó dễ cho làm mình dễ bị sâu răng hay không? Và chỉ có chừng đó thôi. Và tôi xin cảm ơn cái phần gọi là bình luận thời sự của các anh buổi sáng đó. Và Như Tuyền rất là vui và rất là enjoyable. Tôi rất là đồng quan điểm. Và tôi xin cảm ơn và để cúp phone để lắng nghe.
Vâng, cảm ơn chị ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thủy. Thưa chị thì người lớn tuổi mà đi niềng răng đó thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta niềng răng có những cái móc sắt, những cái dây kẽm đó thì nó làm cho cái việc mà vệ sinh miệng nó khó khăn hơn nhiều. Nhất là những trẻ em đó đeo vào đó rồi cộng với lại những cái tánh lười biếng của các cháu không chịu đánh răng kỹ thì nó gây ra cái tác hại là sẽ làm bị sâu răng. Cho nên khi mà niềng răng đó thì chúng ta cố gắng phải đánh răng nó lâu hơn, và mỗi một ngày bắt buộc phải đánh răng 2 lần, và ăn uống xong thì quý vị nên súc miệng thật là kỹ để cho những cái thức ăn nó rớt ra. Và khi mà đi nha sĩ, khi mà thay những cái dây kẽm, những cái o-ring đó, thì chúng tôi thường thường là tháo những cái dây kẽm rồi đó ra cho quý vị, rồi bắt đầu quý vị có thể đánh răng lúc đó rồi bắt đầu mới gắn dây kẽm vào. Cho nên trả lời câu hỏi của Thủy là rất dễ bị sâu răng nếu mà không có giữ vệ sinh kỹ.
Dạ, cảm ơn nha sĩ rất nhiều.
Chắc chắn là cũng thỏa lòng với lại chị Thủy rồi, thì hy vọng rằng tiếp lời với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn chị Thủy theo dõi chương trình này. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì bác sĩ nha sĩ cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi mà thời sự liên quan hấp dẫn giống như ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Rồi.
Dạ vâng. Và thưa quý thính giả, chương trình Thế giới và Nhân Khoa vẫn đang tiếp tục đến với quý vị nhé. Quý vị có thể gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943.
Đừng like cho chúng tôi đang.
Tại phòng vi âm sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị nha. Và câu hỏi tiếp theo mời anh Tính không hỏi là em hỏi á.
Dạ vâng, Hoàng Tính hỏi thì phải gọi rằng là có một cái tính cách là về sức khỏe nhiều hơn. Thì bác sĩ, nha sĩ Brian Chu Văn Cương có thể cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết là giữa cái vấn đề răng cổ và cái sức khỏe nó có ảnh hưởng như thế nào không? Khi mà chúng ta đi khám răng thì đôi khi có những người nha sĩ lại nói là anh phải trở lại hay hoặc là chị phải trở lại để mà khám lại coi cái huyết áp của anh chị nó hơi cao đó thì cần phải hạ xuống thì chúng tôi mới được khám răng. Cái đó nó có quan trọng lắm không thưa nha sĩ?
Vâng, về vấn đề vệ sinh răng và cái sức khỏe tổng quát của cơ thể chúng ta đó, nó liên quan rất là mật thiết. Nhất là trong về vấn đề bệnh tim thưa quý vị, thì bây giờ những cái chứng minh khoa học và những cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng là những người mà bị bệnh nướu răng đó thì nó liên quan trực tiếp với lại vấn đề tim. Là tại vì như chúng tôi trình bày lúc nãy đó là có rất nhiều vi trùng trong miệng của chúng ta, và khi mà vi trùng nó xâm nhập vào đường máu đó thì nó có thể luân chuyển trong cơ thể chúng ta, và nhất là trái tim á của chúng ta có những cái van tim, và những cái van tim đó nếu mà có vi trùng vào đó nó có thể đóng tụ vào những cái van tim đó, nhất là những người mà bị cái bệnh giống như là prolapse heart valve, rồi những người mà bị heart murmur thì những cái chỗ cái van tim đó nó rất là dễ bị đóng, và khi mà vi trùng nó đóng vào đó nó sinh sản và nó làm cho bị nhiễm trùng những cái van tim đó thì rất là nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên khi mà những người mà bị bệnh nướu đó thì và bệnh tim đó, mà chúng tôi coi những cái hồ sơ bệnh lý đó thì có những cái bệnh như heart murmur, valve prolapse thì mitral valve prolapse thì chúng tôi yêu cầu là người bệnh nhân đó phải uống thuốc trụ sinh 1 tiếng đồng hồ trước khi đến để mà làm clean răng, deep clean. Tại vì khi mà deep clean đó là máu nó chảy ra rất là nhiều và vi trùng có thể xâm nhập vào cái đường máu đó, đi vào trong cái tim của chúng ta và có thể gây ra chết người. Cho nên nó đã từng xảy ra trong quá khứ, cho nên cái điều này những người nha sĩ rất là cẩn thận thưa quý vị.
Nếu mà chúng ta trả lời chỉ trong vòng có 2-3 phút thì không đủ đâu, nếu còn thời gian thì bác sĩ nhớ trở lại nhé. Bây giờ chúng ta mời vị thính giả
xin được mời tiếp một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello,
chào chị Như Tuyền, chào anh Hoàng Tính và chào nha sĩ.
Tôi có hai câu hỏi.
Cái câu thứ nhất á, thì thật ra cái câu của Như Tuyền nói hồi nãy đó, cái người mà sáng ngày mà thức dậy mà không có xúc miệng mà ăn đó chính là tôi đó. Sáng ngày tôi biết. tại sao? Tại vì tôi nghĩ như vậy nè. Tại vì tối hôm qua tôi đã xúc miệng rất là sạch rồi. Một đêm đó tôi đâu có ăn cái gì thêm nữa đâu mà nó dơ, tôi cần phải xúc nữa. Nhưng mà tất cả như lời nha sĩ nói đúng đó, trong cái vi khuẩn của cái miệng đó thì nó có vi khuẩn có lợi và vi khuẩn không lợi. Mà mình ăn vào đó thì tất cả những con vi khuẩn mà bất lợi đó, có lợi thì quá tốt rồi. Còn mà bất lợi đó nó vào cái dạ dày mình nó đã thiêu đốt thì mình cũng không có là gì trục trặc. Điểm thứ nhì đó, cái thói quen của tôi đó, thường thường là buổi tối tôi ít bao giờ mà ngồi đánh răng lắm, nhưng mà trước khi tôi tắm và tôi đi ăn gì đó sau khi ăn chứ tôi thường tôi ăn rồi tôi mới tắm, tại vì nó bảo vệ cái dạ dày của tôi tốt hơn. Nhưng mà tôi vô cái hot tub tôi pour ra hot water, mà trước khi đó là tôi đã ngậm cái Listerine đó khoảng hai. Tại vì thôi tôi quan điểm là cái Listerine á thì nó tương đương với cái kem đánh răng thôi, nhưng mà cái kem đánh răng á tôi nghĩ rằng nó là một cái chất sạch, sạch hơn là cái Listerine là cái chất lỏng, cho nên chính vì vậy tất cả những cái phân tử của Listerine á nó sẽ ngấm sâu vào tất cả những cái điều ngóc ngách ngõ hẹp của cái răng của mình. Rồi sau đó 2 phút 3 phút sau tôi mới bắt đầu đánh răng. Thì như vậy tôi nghĩ rằng nó có thể tốt hơn là cái kem đánh răng. Nhưng mà không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không thưa nhà sĩ?
Vâng, để trả lời câu hỏi của anh đó thì Listerine đó là một cái loại thuốc súc miệng. Và trong khi mà chúng tôi còn đi học trường nha đó thì chúng tôi đã làm những cái cuộc nghiên cứu về rất là nhiều những cái thuốc súc miệng khác nhau, Listerine, Crest và nhiều cái thuốc khác nhau đó. Thì phải nói là cái thuốc Listerine nó hiệu nghiệm hơn những cái thuốc khác rất là nhiều. Có những cái thuốc súc miệng đó khi mà bỏ vào cái petri dish là có vi trùng rất là nhiều xung quanh đó, mình nhỏ vào và không có, nó hoàn toàn vô hiệu nghiệm, tức là vi trùng vẫn mọc lên, không có, không bị tiêu diệt gì cả, mà chỉ có Listerine là cái loại mà súc miệng mà nó giết vi trùng nhiều nhất. Thì anh, mình súc trước rồi mình đánh răng sau, hoặc là mình đánh răng trước rồi mình súc sau, thì thực sự nó cũng không có khác gì nhiều. Cho nên vấn đề đó là chúng ta đánh răng đánh cho kỹ, đánh đúng cái technique và không có bỏ sót một chỗ nào. Rồi súc miệng đó thì nó làm cho chúng ta cảm thấy là sạch sẽ hơn, và nó cái thuốc súc đó, nó đi vào những cái kẽ răng, những nơi mà chúng ta không có đánh răng được, thì nó cũng giúp cho chúng ta giữ cái răng sạch sẽ. Cho nên vừa đánh răng vừa súc miệng thì rất là tốt. Và quý vị nhớ đừng quên là không là phải đánh, phải chà cái lưỡi nữa. Cái lưỡi chúng ta là cái nơi mà vi trùng mọc rất là nhiều, và cái miệng chúng ta bị hôi đó là đa số là vi trùng nó nằm trên cái lưỡi của chúng ta. Cho nên đa số nhiều người không có, coi như là không có đánh cái lưỡi luôn, để cho vi trùng mọc trên cái lưỡi, cho nên miệng rất là bị hôi. Xin được trả lời như vậy.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ rất nhiều.
Không biết là có thỏa mãn cho câu hỏi này của anh hay không. Nếu mà chưa thì anh cứ tiếp tục anh gọi vào nha ha. Chúng tôi sẽ sẵn sàng những câu hỏi của anh.
Xin nhắc số điện thoại một lần nữa: 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào nhé. Và trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền muốn hỏi một câu là Như Tuyền thường dùng bàn chải điện, nhưng mà một người bạn của Như Tuyền nói rằng là nếu mà Tuyền dùng bàn chải điện, Tuyền phải học cách là đánh cho nó đúng chính xác từng góc độ, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng đến nướu răng. Điều đó có đúng hay không nha sĩ?
Vâng, bàn chải điện hay là bàn chải thường đó thì chúng ta phải đánh cho đúng cách thì nó mới sạch. Nói về bàn chải điện đó thì nó tốt hơn bàn chải thường rất là nhiều. Nhất là những cái bàn chải mà có cái những cái brand như là Oral-B hoặc là Sonicare. Thì khi mà chúng ta đánh bằng chải thường đó thì chúng ta thường có những cái lỗi lầm là bỏ những cái chỗ chẳng hạn như tuốt phía sau cái miệng đó, những cái răng hàm thứ hai hoặc là răng hàm thứ ba đó, chúng ta đánh không tới và thường thường nó bị dơ và bị sâu. Còn bằng chải điện đó thì mình chỉ để trên cái mặt răng thôi là tự động nó xoay, và một phút nó xoay mấy ngàn lần như vậy thì nó đánh rất là nhanh. Cho nên bàn chải điện đó hiệu nghiệm hơn rất nhiều, và chúng tôi khuyến khích quý vị nên đầu tư vào một cái bàn chải điện. Nó tốn khoảng chừng trên 100 đồng, nhưng mà sau đó đó thì cái bàn chải đó nó sẽ tồn tại có nhiều khi 15-20 năm luôn. Chúng tôi dùng một cái Oral-B mà 15 năm nay vẫn tốt như
đúng
thường
như vậy, dạ.
Và cứ mỗi lần 6 tháng chúng ta thay cái đầu bàn chải đó, chỉ có tốn có 2 đồng bạc thôi đó. Và nó giúp cho quý vị đỡ tốn rất nhiều tiền để đi làm răng. Phải nói là nếu mà ai cũng sử dụng cái Oral-B đó thì rất là nhiều nha sĩ sẽ bị thất nghiệp đó Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Cho Như Tuyền hỏi chút xíu chỗ này. Bạn Tuyền nói rằng là bởi vì cái vận tốc của nó, cái tốc độ của nó đó, nó nhanh giống như vậy, thành ra khi mà mình đánh không đúng á, thì mình sẽ làm cho cái nướu răng của mình ấy, nó dễ bị lòi ra, dễ hơn là khi mình dùng cái bàn chải thường. Cho nên mình phải học cái cách đánh răng cho đúng, đúng không ạ?
Không, ngược lại Như Tuyền ạ. Ngược lại, khi mà nó xoay như vậy đó thì nó massage cái nướu của chúng ta. Nó làm cái nướu của chúng ta săn lại, khỏe mạnh hơn. Đó, khi mà chúng ta dùng bàn chải thường đó thì chúng ta đánh tới đánh lui mà đánh không đúng đó, nó làm xước cái nướu răng của chúng ta. Và nhất là những người mà hay dùng cái thói quen bàn chải cứng đó, hoặc là medium cũng vậy, nó làm xước đi cái nướu và làm cho nướu bị tuột xuống. và cái bàn chải điện đó nó xoay, và nó xoay như vậy đó thì nó massage cái nướu răng. Thường thường những nướu răng mà những người làm bàn chải điện đó nó rất là săn cứng và nó ít có bị chảy máu, ít có bị xước, thành rất là tốt thưa
như vậy. Cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Thế giới và Nhân khoa vẫn đang đến với quý vị nha. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Anh Hoàng Tiến ơi, em vẫn còn có một câu hỏi nữa đó, anh muốn nhường
mời,
em không?
Mời, mời như thế.
Em có giận anh không nè?
Dạ không.
Không giận phải không?
Giận gì nè.
Dạ thưa nhạc sĩ, cho Như Tường hỏi câu này. Bây giờ thì trên Internet nó có nhiều cái hướng dẫn người ta chia sẻ nhau, mà Như Tường không biết là nó có đúng hay không. Ví dụ như là họ nói muốn làm trắng răng tại nhà, mình có thể dùng baking soda pha với chút muối và mình đánh răng cho trắng. Thế thì những người mà họ trắng răng bằng bạc cách đây mấy chục năm đó, thì điều đó có ảnh hưởng đến cái răng trắng của họ hay không ạ?
Ngoài cái vấn đề mà chúng ta gọi là chúng ta sử dụng cái baking soda để cho nó trắng răng, thì lại có rất là nhiều những cái nơi mà họ bán những cái loại sản phẩm, như quý vị thấy rằng là chúng ta chỉ cần ngậm vào thôi thì bắt đầu là lấy ra một cái răng nó trắng nhắc, trắng bóc luôn rồi đó. Thì quý vị nói đúng là sao hay. Thôi bây giờ chút xíu nha, bây giờ mình lại mình đón một vị thính giả này coi nè. Mình đón vị thính giả này ha.
Thôi để em nhường câu hỏi này nha.
Đúng rồi.